Chúng con xin kính chào cha.
Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được đầy tràn niềm vui và bình an của Chúa Giêsu hài đồng. Ngài đã là người ở giữa chúng ta rồi, Ngài hiển linh để chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện, đang ở cùng chúng ta. Kính chúc anh chị em trong giây phút này được gặp gỡ Chúa nơi lời hằng sống.
Dạ, cảm ơn cha và xin mời chị Gia Lê nêu câu hỏi.
Thưa cha, có một thính giả nêu lên câu hỏi sau đây. Khi con đọc Kinh Thánh thì có những câu chuyện trong Cựu Ước không được hay ho lắm. Thí dụ như chuyện Gia-cóp tước quyền trưởng nam của Ê-sao bằng mưu kế của người mẹ. Xin cha giải thích cho chúng con hiểu đúng. Cảm ơn cha.
Vâng, chúng ta đọc Thánh Kinh. Mà khi nói đến Thánh Kinh đó, thì chúng ta biết đây là lời của Thiên Chúa mặc khải. Trong Thánh Kinh, anh chị em chúng ta cần ý thức một điểm mà nhiều người cứ đọc và coi như là mình đọc sao hiểu vậy, thì chúng ta sẽ có những sự ngộ nhận hiểu lầm và rất tiếc. Và chính vì những sự ngộ nhận hiểu lầm đó, không hiểu đúng với Thánh Kinh, do đó mới sinh ra những sự cuồng tín, hoặc là sau này có những sự khủng bố chỉ vì đọc sai Thánh Kinh. Thứ nhất, quyển Thánh Kinh chúng ta có trong tay, Cựu Ước Tân Ước toàn bộ đó, được viết trong vòng 5.000 năm, có nghĩa là qua nhiều thời đại lắm. Thiên Chúa mặc khải không phải là chỉ có một lần. Yeah. Thiên Chúa mặc khải cho nhiều người và cho nhiều thế hệ, cho nhiều dân tộc. Và trong bộ Thánh Kinh, nhất là Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy trong đó chúng ta có thể rút ra được, trong đó có văn chương, có văn hóa, có nhiều nền văn minh. Rồi chúng ta sẽ thấy trong đó có cách thức dạy để mà xây nhà, xây cửa, xây đền thờ, đền thánh, rồi cách thức làm ăn, rồi có những cái quyển sách gọi là Khôn Ngoan để dạy chúng ta biết sống đạo làm người như thế nào, rồi có những sách triết lý nữa dạy, giống như sách Giảng Viên dạy nói ông vua Solomon khi ông về già, ông nói rằng phù hoa nối tiếp phù hoa của đời, cuộc đời hết thảy chỉ là phù hoa thôi, và không có gì là mới lạ dưới ánh nắng mặt trời, dưới ánh sáng mặt trời. Thì chúng ta sẽ thấy có những cái triết lý triết sống. Yeah. Rồi chúng ta thấy có giáo dục trong đó nữa, có cả một cái ngành giáo dục, những sách như là sách Huấn Ca, và hoặc là sách Châm Ngôn, Cách Ngôn đó. Rồi có những cái cuốn sách dạy về tình yêu vợ chồng, tình yêu trai gái, đó là Diễm Tình Ca. Rồi chúng ta thấy có những thánh vịnh ca ngợi, thánh vịnh than phiền, thánh vịnh trụ ẻo nữa, có những cái thánh vịnh gọi là trụ ẻo nữa. Chúng ta thấy có lịch sử trong đó, có chính trị trong đó, có khoa học trong đó, có như là bất cứ ngành nào chúng ta có thể tìm ra trong Thánh Kinh. Đó. Vì vậy chúng ta không thể nào đọc Thánh Kinh theo người đơn sơ đọc sao hiểu vậy, nhất là đọc Cựu Ước, bởi vì phức tạp vô cùng, và không phải viết với một ngôn ngữ đâu, hay là với một truyền thống đâu. Chúng ta biết Thánh Kinh Cựu Ước cách riêng trong sách gọi là Ngũ Kinh đó, Torah. Torah có nghĩa là luật, tiếng Thánh nghĩa là luật, thì có ba truyền thống. Truyền thống của những người gọi Thiên Chúa là Elohim. Thứ nhất, Elohim, Thiên Chúa là Elohim. Mà cái chữ Elohim đó có nghĩa là không phải là chỉ là một vị, mà là số nhiều. Cái chữ im đằng sau của tiếng Do Thái là nhiều. Thì một Thiên Chúa ba ngôi đó, có nhiều ngôi vị. Thì chúng ta biết có truyền thống của những người viết Thánh Kinh theo truyền thống đó, rồi có những người viết Thánh Kinh theo truyền thống gọi là Yahweh, tức là Yahvê đó. Những người gọi Thiên Chúa là Yahvê đó là thâu sau thời của Môsê. Sau khi Môsê lên núi Sinai rồi hỏi, lúc đó là chưa đến núi Sinai, nhưng mà trước khi cứu dân Do Thái thì Môsê đi ngang qua, đang đi chăn chiên ngang qua một cái chân núi đó, thì thấy có một cái bụi gai xanh tươi, xanh um tùm mà là cháy phừng phực, thì mới đến đó, rồi Thiên Chúa mới trao cho cái sứ mệnh, mệnh lệnh là phải đi cứu dân. Rồi Môsê mới hỏi là tên ngài là gì, lúc đó Chúa mặc khải là Gia-vê. Thì có truyền thống của Gia-vê viết Thánh Kinh Cựu Ước, rồi một truyền thống nữa là truyền thống của Deuteronomy, tức là các ký lục, là hay là thứ lục đó, để như luật có những người tư tế hay là ký lục họ viết. Vì vậy mỗi chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta thấy có một câu chuyện đó thôi, nhưng mà có nhiều người kể cũng câu chuyện, nhiều câu chuyện sáng thế hay là câu chuyện khởi nguyên đó. Thì chúng ta sẽ thấy có truyền thống của những người gọi Thiên Chúa là Elohim, có những người gọi Thiên Chúa là Yahvê, thì họ sẽ kể khác nhau, nhưng mà cũng là câu chuyện. Thì do đó đó, Thánh Kinh đó không có phải là thuần túy chỉ một người viết, mà chính Thiên Chúa mặc khải cho nhiều người viết xuống, và cả một cái nhóm người, giống như anh chị em đọc một tờ báo hay là một cái không phải là ngay cả một tờ nhật báo hay là báo hàng tháng là Nguyệt Sang đó ha. Nguyệt Sang đó thì thấy có biết bao nhiêu người, một cái ban biên tập rồi biết bao nhiêu người viết trong đó,
Dạ
biết bao
vâng.
nhiêu người bút, mà đâu có phải là chỉ có viết những cái bài trí thức mà thôi, còn những cái
Dạ.
bài nhẹ nhẹ nữa,
Dạ.
có những cái bài nghiên cứu, có những cái bài tâm tình, có những bài thì gọi là vấn đáp. Thì
Dạ.
chúng ta thấy một cái tờ báo nó như vậy rồi thì phương chi đây á, là chúng ta phải gọi Thánh Kinh đó là cả một thư viện, mà thư viện này không phải là thư viện của một thời, một thế hệ, một thời đại, mà thư viện của từ thuở tạo thiên lập địa,
Dạ.
thấy không? Và tất cả những gì Thiên Chúa cho, mà mặc khải cho và con người viết xuống đều là sự thật. Thì cái câu hỏi là như thế này, chúng ta hiểu cái câu hỏi lòng và câu hỏi là tại làm sao trong Thánh Kinh khi mà viết ra đó các thánh, hay là gọi là các thánh ký, thánh sử khi viết ra đó thì lại viết huỵch toẹt ra, viết trắng ra những cái sự xấu xa tội lỗi của các tổ phụ là những người Do Thái, ngay cả trong Tân Ước cũng vậy. Tại sao lại viết, thí dụ như bây giờ mình viết sử đi, bây giờ giả như bây giờ ở Việt Nam người ta viết viết lịch sử về Hồ Chí Minh đi, người ta viết những điều tốt hay điều xấu?
Đã tốt rồi,
Điều
ta viết
tốt không
tốt
ai
không
mà nó bày ra những điều xấu mà viết, phải không?
à?
Bây giờ nếu mà bây giờ cái người mà dưới cái triều đại của tổng thống đương kim nè, không biết ông làm gì thì người ta nói điều tốt về ông nhiều hơn là người ta nói điều xấu về ông, lịch sử đó. Hiển
Dạ.
nhiên là người mà viết sử dưới cái triều đại của người đó là chúng ta nhớ ông Tư Mã Thiên đó, Tư Mã Thiên Tàu đó, ông muốn viết đúng, ông viết sự thật đó, cho nó nói về sử Tàu ông là chính xác lắm. Cuối cùng người ta làm gì ông bị, không phải sử thảm, ông bị làm thái giám. Ông viết, ông thà ông viết sự thật thì người ta tại sao phải viết sự thật về về cái triều đại trước và triều đại hiện tại như thế nào đó, ông viết thật cho nên người ta tin, sẵn sàng chết đó để mà nói cái sự thật. Thì bây giờ đó chúng ta đọc Thánh Kinh, Thánh Kinh là sự thật mà,
Dạ.
vậy vậy không có ngại gì để nói về Thiên Chúa yêu thương như thế nào, và con người cái lòng gọi là cái lòng tham của con người làm sao, rồi cái sự ác độc của con người như thế nào, tham quyền, tham tiền, tham danh vọng như thế nào, rồi tham dục vọng nữa, tham dục nữa. Ví dụ như có những cái sự như chúng ta thấy, người ta kể lại ông vua vua đầu tiên, vua thống nhất nước Do Thái là vua David, về đi phạm tội ngoại tình, cướp vợ người ta, giết chồng người ta, viết luôn, thấy không? Chúng ta thấy rồi, đó là sự thật.
Dạ.
Thì lời Chúa phải như vậy thôi. Chúng ta khi mà chúng ta nghe, có lẽ là anh chị em đạo đức thánh thiện đi đến nhà thờ phải đến với Chúa luôn luôn phải cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng sáng sủa hết, tươi sáng hết. Vào trong nhà thờ thì không được nói cái gì mà nó xấu. Nhưng mà đọc lời Chúa không phải như vậy. Thiên Chúa nói trắng nó rõ ra luôn.
Dạ.
Chúng ta thấy rõ điều đó để nói gì? Để nói rằng lời Chúa Thánh Kinh đáng tin. Còn nếu mà cái gì cũng tốt cũng đẹp hết đó, đâu phải là, đâu còn phải
Là sự thật.
sự thật
là sự thật nữa,
dạ
phải không? Thì
dạ
chúng ta có thấy tại sao mà những cái sự thật như thế này, những cái sự là tàn ác, độc ác, tàn nhẫn, giết chóc rồi ngoại tình rồi cướp của, tất cả những cái tội ác trong 10 điều răn Đức Chúa Trời đều có xảy ra hết, mà tại sao vẫn viết, vẫn lưu lại trong quyển Thánh Kinh này, mà quyển Thánh Kinh này cả ngàn năm rồi vẫn còn? Thì phải nói đây là cái công việc của Thiên Chúa.
dạ
Phải, quả thật đây là cái công việc của Thiên Chúa. Còn nếu như những cái quyển sử hay là lịch sử của con người, ví dụ ở Hoa Kỳ hay là Âu Châu đi, nó nếu mà nó là của con người, người ta sẽ dìm đi, người ta dùng những từ ngữ hoa mỹ đó, người ta nói hay về một ai đó, ví dụ như nói về ông Henry, ông vua Henry VIII đó, lịch
Dạ.
sử người ta nói ông tốt, ông này nọ, đủ thứ chuyện hết đó, đâu có
Đủ thứ
nói những
chuyện.
cái điều xấu ông đâu,
Dạ.
ha. Về những người nắm quyền họ không bây giờ nói xấu, không có dám nói ra. Thì
Dạ.
đây Thánh Kinh nói như vậy, cái điểm đó là điểm thứ nhất, là chúng ta thấy Thánh Kinh có uy tín là bởi vì phát xuất từ Thiên Chúa để nói lên sự thật thực tại của Thiên Chúa trong lòng nhân loại. Cái thứ hai, để nêu lên điều này để anh chị em ý thức, chúng ta đọc Thánh Kinh chúng ta không có nên cho rằng mình biết rồi, bởi
Dạ.
vì đã cả ngàn năm và biết bao nhiêu nền văn minh văn hóa và biết bao nhiêu thế hệ, do đó chúng ta phải đọc từng giai đoạn một, đọc đọc sách Torah, tức là sách luật đó, ngũ ngũ kinh đó, thì phải đọc kiểu khác. Còn đọc sách thánh vịnh phải đọc kiểu khác, rồi đọc các sách diều ca, sách gọi là những bài thơ tình đó phải đọc kiểu khác, rồi đọc lịch sử kiểu khác, rồi đọc về luật cũng kiểu khác nữa, phải học từng môn một. Vài anh chị em biết chúng tôi đã có lần nói nêu lên điều này đó, chúng tôi đọc sách Khởi Nguyên, và Khởi Nguyên á cũng có tổng cộng 27 đoạn, thấy không? Mà đoạn một thôi, đoạn một mà chúng tôi đọc hết 4 năm trời, học 4 năm chưa xong đoạn một. Vậy là cái như là phải học tiếng Đức, phải học của người Đức viết rất là nhiều, rồi phải học tiếng tiếng Do Thái, rồi phải học về lịch sử khảo cổ nữa, bắt buộc phải khảo cổ về văn hóa văn chương, rồi khảo cổ thực tế nữa. Cho nên chúng ta không thể nào mà đọc qua nữa là chúng ta hiểu được ngay rồi tại sao Chúa tàn ác quá, tại sao mấy người này gian ác quá như Gia-cốp với Ê-sau, Gia-cốp lại tranh giành cái quyền trưởng nam với anh, rồi buôn bán, rồi mưu mô đủ thế thứ đó. Cái đó là cái con người là chúng ta mới nhờ những cái không phải là cái gương gương lành, nhưng mà những cái điều xấu
Để mình tránh.
ha, chúng ta thấy, chúng ta tránh. Và để nói về cái thực tại là mặc dù những người xấu xa tội lỗi như vậy đó, Thiên Chúa vẫn chọn họ, không phải bởi vì chúng ta tốt mà Chúa thương, bởi vì chúng ta xấu Chúa thương Chúa mới cứu, và chúng ta tốt là Chúa đâu cần cứu nữa đó. Thì nói đến cái thực tại gọi là những cái thực tại tội lỗi của con người đó, để nói về tình của Thiên Chúa, chứ không phải là nói những sự thực, những thực tại tàn ác hay là độc ác của con người, thì chúng ta thấy để mà chỉ trích đâu, chúng ta thấy tình Chúa bao la như thế nào. Đó là cái điểm thứ hai, anh chị em nhận thức thật sự thánh kinh có uy tín bởi vì nói thật, và thứ hai chúng ta cần phải ý thức mình không biết hết, chúng ta cần phải học trong, nhất là trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh. Và anh chị em cứ gửi về cho chúng tôi, xin vui lòng gửi về những câu hỏi về Thánh Kinh, những sự mâu thuẫn, những sự đối nghịch, hay là thấy nó nghe chúng ta sốc óc đó, chúng ta cứ đặt câu hỏi để chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ.
Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin mời Thu Hương.
Thưa cha, trong Phúc Âm Thánh Mát-thêu đoạn 2, câu 1 đến câu 12 có kể lại là khi Chúa Giê-xu sinh ra, thì Chúa tỏ mình cho các nhà đạo sĩ đến chiều bái người. Họ là những lương dân. Vậy tại sao trong thời Chúa Giê-xu đi rao giảng thì có phụ nữ thành Ca-na-an đến xin Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái bà bị quỷ ám? Theo như Mát-thêu đoạn 15 câu 21 đến câu 24, nhưng Ngài lại nói, ta chỉ được sai đến cho những chiên lạc nhà Israel thôi. Thưa cha, đọc đoạn kinh thánh này con cảm thấy thắc mắc, sao Chúa lại phân biệt và kỳ thị vậy?
Vâng,
xin
đó.
Cha vui lòng giảng giải.
Cảm ơn chị, cảm ơn các anh chị nêu lên câu hỏi này. Rất là hay, đây mới là thực tế, chứ còn chúng ta đọc thánh kinh thì thường thường nghe các cha giảng là đem những cái điều hay nhất của Chúa đem ra mà nói, phải không? Thường thường như vậy thì chúng ta phải hiểu là Chúa nhiều khi Chúa nói những câu, nhiều câu sốc óc đó chứ, Chúa nói nhiều câu sốc óc mà Chúa nói làm cho người ta phải suy nghĩ. Và nhiều khi khi mà nghe được, một khi mà nghe được lời của Chúa thì người ta giác ngộ đó, người ta tỉnh ngộ, tỉnh thức đó. Thì bây giờ đặt hai, chúng ta đặt hai cái câu chuyện có thật, lịch sử xảy ra do thánh sử Matthew kể lại. Chúng ta thấy hai bối cảnh khác nhau. Bối cảnh thứ nhất là bối cảnh trong mùa Giáng sinh, khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Thiên Chúa làm người. Thì lúc đó Chúa Giêsu chỉ là em bé thôi, sơ sinh, trẻ sơ sinh thôi, có biết gì đâu. Thì thánh Matthew kể lại câu chuyện là có ba vị đạo sĩ, ba nhà thông thái, và chúng ta gọi là ba vua, nhưng mà đúng lý ra nên gọi là quân sư. Bởi vì những bậc này là thầy của vua, quân sư. Cái chữ quân là vua, sư là thầy đó. Nếu mà hiểu thì nghĩa đen đó, là thầy của vua. Thì vua mà có vấn đề gì thì cứ tìm đến cố vấn. Giống như chúng ta đã biết lịch sử thì ông vua đại đế Alexander thì có ông thầy là Aristotle. Là quân sư đó, là thầy mà có bành trướng, là nước nước Hy Lạp bành trướng trên toàn thế giới, là một cường quốc là do ông thầy. Thì chúng ta biết quân sư là thầy của vua, như Khổng Minh là quân sư của Lưu Bị, rồi Trương Lương là quân sư của Lưu Bang, rồi Phạm Tăng là quân sư của Hạng Võ, rồi ai là quân sư của Tào Tháo? Tào Tháo tự làm quân sư lấy. Chúng ta thấy câu quân sư đó thì các vực này, vị này đến từ phương xa đến, đến tìm gì? Để tìm yết bái một vị vua. Cái bối cảnh nó khác lắm. Mà Chúa Giêsu đó ngài đâu có nói được đâu, Chúa Giêsu là em bé mà chưa nói gì được. Chúng ta đem so sánh thì chúng ta phân biệt giữa thánh kinh và phụng vụ. Phụng vụ lấy cái đoạn thánh kinh nói về ba vua hay là ba vị quân sư đạo sĩ nhà thông thái đến yết bái con Thiên Chúa, thì lấy cái đoạn đó để nói về Epiphany, tức là hiển linh Thiên Chúa tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại. Và anh chị em đọc thánh kinh thì chúng ta biết đoạn này ông thánh Matthew ngài cũng dùng cái trí tưởng tượng của ngài và ngài phát huy sáng kiến dữ lắm. Rồi ngài lấy lịch sử, anh chị em biết ông thánh Matthew viết thánh kinh vào thập niên 80, và 80 á là sau khi nước Do Thái không còn là nước Do Thái, sau khi dân Do Thái bị tản mát khắp nơi, không còn dân tộc nữa. Có nghĩa là năm 70 đại tướng Tito đem quân Roma đến phá thành thánh Jerusalem thành bình địa, không còn đền thờ nữa, không còn dân Do Thái nữa, phải không? Thì lúc đó đó ông thánh Matthew viết thánh kinh thì ngài đang trông đợi, bởi vì không còn vua nữa, không còn tư tế, không còn đền thờ, không còn luật, không còn gì nữa đó, thì trông đợi vị cứu tinh. Mà cái dân mà đánh mình đó, cái dân đô hộ mình đó là dân Roma. Thì trong cái thời đó đó có cái ông vua gọi là đại đế, hoàng đế của Roma là ông vua Nero. Ông là cái người một tay gọi là giết biết bao nhiêu người Công giáo đó. Ông vua Nero được ba vua ở phương Đông, Trung Đông đến triều bái. Thì ông thánh Matthew thấy cái đó là rơi vào khoảng năm 66 đó, năm 66. Rồi sau đó năm 70 là Roma tàn phá nước Do Thái, không còn nước Do Thái nữa, cho đến năm 1948 mà nước Do Thái mới trở lại đó. Thì chúng ta biết rằng lúc đó thì người Do Thái, dân Do Thái vẫn họ tản mát khắp nơi, thì họ vẫn trông mong có một vị vua, không phải là để mà thống nhất sơn hà hay là khôi phục lại dân tộc của mình, mà còn là vua của toàn thể nhân loại nữa. Thì ông thánh Matthew viết trong cái đoạn đó để nói rằng ngay cả các nước Trung Đông, các vua của các châu đến bái thờ Chúa Giêsu Kitô. Cái điểm chính là cái chỗ đó là yết bái con Thiên Chúa xuống thế làm người, họ đi tìm Chúa. Còn cái đoạn kia nói về việc cũng là người lương, cũng một người lương, một người đàn bà Canaan. Mà cái chữ Canaan, anh chị em nếu có đọc quyển chúng tôi có viết, có soạn ra quyển lời cầu động lòng Thiên Chúa đó. Chữ Canaan đó là cái dân đối với người Do Thái là dân lai giống. Lai, cho nên họ coi thường. Và đồng thời người Do Thái họ coi những người không phải là cùng chủng tộc với họ đó, họ coi là chó. Coi là chó, thật sự là như vậy. Anh chị em có thể là chúng ta sống trong một cái thế giới, trong đất nước đó, hiệp chủng quốc, cho nên chúng ta dễ dàng thông cảm, không có kỳ thị. Nhất là Hoa Kỳ này nè. Da đen, da vàng, rồi Mễ, rồi Mỹ trắng, đủ thứ dân tộc, sắc tộc. Anh chị em thử sang bên Âu Châu đi, sang bên Anh Quốc hay là bên Pháp, hay là ngay cả Canada, anh chị em sang ở Quebec mà trong sâu đó, nếu mà mình không nói được tiếng Pháp, người ta cũng kỳ thị. Người ta coi thường đó, coi bằng nửa con mắt. Nếu mà mình có một chút xíu vốn kiến thức hay là có học thức thì người ta còn tôn trọng mình, nhưng mà người ta không coi là ngang hàng đâu. Thì nếu mình ở Việt Nam cũng thấy rồi, mình ở ngay tại Việt Nam mình thấy
người thượng,
là người thượng hay là người, mấy người Ấn Độ mình nói là chà già gì đó, chà già mani mình kỳ thị mà. Thì không có lấy làm lạ khi mà chà mani là gì.
Con nghe
mani là Manila là
người Philippines, ta gọi
chà già mani. Thì chúng ta coi thường đó chứ. Thì nếu mà chúng ta đặt mình vào lòng trong cái bối cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy khác. Mà Chúa Giêsu có phải là chúng coi khinh, lúc đó Chúa Giêsu coi khinh người đàn bà Canaan hay không? Đọc lòng trong cái bối cảnh thời đó đó, cái bối cảnh lịch sử thời đó thì thấy khác. Chúa Giêsu thách thức. Người đàn bà đã đến với Chúa rồi. Chúa nói cái sự thực tại đó, coi người đàn bà này có nhẫn nại và có khiêm nhường đủ để đón nhận ân lành. Và cuối cùng chúng ta đọc cái đoạn đầu mà chúng ta không có đọc đoạn cuối. Chúng ta nói ồ, tại sao Chúa coi thường, gọi người đàn bà này là chó, khước từ, nói là tại chỉ đến cho dân, cho chiên nhà Israel mà thôi, chứ không phải cho dân ngoại, phải không? Nhưng mà cuối cùng Chúa trừ quỷ cho con của bà má. Nên chúng ta không coi cuối, chúng ta đọc cái trích ngang đó, như đó kẹt lắm. Chúng ta phải coi lại đó. Thì một lần nữa coi lại phương pháp đọc thánh kinh. Kẻo không đó trích ra là sao Chúa kỳ thị. Tại vì mình không nói với khúc cuối. Cuối cùng Chúa nói về đi, con ngươi đã được
chữa lành
rồi. Không nói khúc đó thì nó cũng Chúa kỳ thị, rồi người ta là chó thôi. Nhưng mà có những người khi mà nghe, như người đàn bà Canaan, khi nghe Chúa nói như vậy, bà nhìn nhận là lời Thiên Chúa, nói tôi có là chó đó, nhưng mà chó được ăn một bánh vụn rồi xuống dưới đất của bàn của ông chủ. Thì đó là đức khiêm nhường đó. Chúng ta không thấy tin mừng ở đó, chúng ta đọc và chúng ta trích ngang rồi chúng ta rồi chỉ trích thì thấy sự mâu thuẫn, nhưng mà thật sự không có mâu thuẫn đâu. Chúa đến cho tất cả mọi người để cứu độ tất cả mọi người.
Dạ vâng,
mời chị nhé. Như vậy cái câu này có nghĩa là chỉ là một cái câu nói để Chúa thử thách cái niềm tin của cái người đàn bà thôi.
Tôi đề nghị là các anh chị đọc quyển sách Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa thì sẽ thấy rõ về đức tin, và có ba cấp bậc đức tin như thế nào. Thầy sẽ rõ, tôi giải thích rõ để từng câu, từng chữ, từng cái văn hóa nó như thế nào, để coi tình trạng, thực trạng người đàn bà làm sao để chúng ta hiểu rõ tình yêu của Thiên Chúa và tin mừng của Chúa cứu thế.
Thưa cha, còn thời giờ cho con xin hỏi tiếp.
Vâng.
Dạ, thưa cha, thư thứ nhất của đoạn 5 câu 12, Thánh Gioan có chép.
Vâng.
Ai có con thì có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Thưa cha, theo Thánh Gioan thì mình chỉ cần tin vào Chúa Giêsu thì đủ rồi. Còn Thánh Phaolô, con nhớ có đoạn ngài viết là phải chiến đấu hết sức mình để giành cho được nước trời. Như thế thì tư tưởng của hai vị thánh sử này có mâu thuẫn không? Xin cha giúp cho.
Gioan và Phaolô, Thánh Gioan tông đồ và Thánh Phaolô tông đồ.
Dạ vâng.
Chúng ta đặt lại câu hỏi và nhiều khi phải ý thức cái câu hỏi mình đặt có ý nghĩa gì. À, bây giờ đó, chúng ta mở ra thư thứ nhất của ông Thánh Gioan tông đồ.
Dạ.
Đoạn 5, dạ. Câu 12, chúng tôi dạ, xin vâng. Đọc cho anh chị em coi rõ. Rồi được nói cái sách mới có chứng. Chúng ta là người công giáo không có thể nào lật tơ mơ được. Đoạn 5 câu 12. Chứ không người ta nói mình cuồng tín. Ai có con thì có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Ông Thánh Gioan tông đồ nói về cái gì đây? Trong đoạn này nói về cái gì đây? Nói về đức tin.
Yeah.
Ai là người thắng được thế gian nếu không phải là kẻ tin rằng Giêsu là con Thiên Chúa? À, tại sao ông Thánh Gioan tông đồ nói điều này? Bởi vì anh chị em một lần nữa phải nhớ bối cảnh lịch sử là ông Thánh Gioan tông đồ viết thư của ngài cũng như thánh tin mừng đó của ngài và sách Khải Huyền đó vào thập niên 90, trong thời kỳ thứ nhất thập niên 90, và ngài cao niên lắm rồi. Và lúc đó một lần nữa không có người Do Thái, không có dân tộc Do Thái, không có đất nước Do Thái nữa, và Thánh Gioan tông đồ là một cái người bị lưu đày.
Dạ. Yeah.
Thì trước tiên á là ngài không có phải là viết cho những người ngoài đâu, những người lương đâu. Ngài viết cho những người Do Thái, những người anh em Kitô hữu đó. Và trong giới Kitô hữu thì có những người Do Thái, Do Thái trở thành Kitô hữu, là những người theo Chúa Giêsu Kitô. Rồi có những người Do Thái chống lại Chúa Giêsu Kitô, mặc dầu đất nước không còn, dân tộc không còn nữa, nhưng mà họ vẫn chống Chúa Giêsu Kitô, kịch liệt chống Chúa Giêsu Kitô. Thì ngài nói ai có Chúa Giêsu Kitô đó, có con Thiên Chúa thì người đó được thắng thế gian và được sống. À, yeah. Chúng ta phải hiểu bối cảnh đó, chắc là không có đủ giờ để chúng tôi nói nhanh lẹ cho anh chị em hiểu cái bối cảnh này. Và ông Thánh Gioan tông đồ nói rằng đây là Chúa Giêsu Kitô là đấng đã sống lại từ cõi chết, ngài đã chứng kiến, ngài gặp gỡ, ngài đã gặp Chúa Giêsu Kitô rồi, ngài được thần khí của Chúa, Đức Chúa Thần ngự xuống rồi, thì người nào mà có Chúa Giêsu phục sinh thì hiển nhiên có sự sống đời đời. À, còn yeah. ông Thánh Phaolô nói cách khác là đây là ông Thánh Phaolô nói phải làm việc để mà được cái triều thiên. Như Chúa Giêsu trước đó Chúa nói là muốn vào nước trời thì phải dùng vũ lực, và ai muốn theo ta bỏ mình vác thập giá theo ta, phải nỗ lực để mà đi theo Chúa, thì phải làm việc. Nhưng mà việc làm nó phát xuất từ đức tin, bởi vì mình đã có Thiên Chúa trong mình rồi, chứ không phải là nó mâu thuẫn với nhau. Chúng ta sẽ có giờ thêm để mà chúng ta đào sâu về đoạn này. Tôi hy vọng các anh chị nêu lại câu hỏi này một lần nữa trong tiết mục lần tới đó, đường vào Thánh Kinh trong lần tới, để chúng ta đào sâu.
Dạ vâng, con hết lòng cảm ơn cha. Và trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với cha Miguel Jose Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Gioan tông đồ để lại một bức tâm thư, và trong bức tâm thư này ngài viết: tôi đã viết cho anh em để anh em biết là anh em có sự sống đời đời. Anh em là những kẻ tin vào danh con Thiên Chúa. Và này là sự dạng dĩ ta được có đối với người, là nếu ta xin gì theo ý người thì người nhậm lời ta. Kính thưa anh chị em, Thánh Gioan tông đồ lúc đó tuổi đã già, ngài sắc tín được chính Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, và sống vì chúng ta, chết vì chúng ta, rồi ngài sống lại để chúng ta được sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó chính là ngài, chính là thần khí ngài ban cho chúng ta. Bởi vì có được sự sống đời đời, sự sống trường sinh bất tử đó, chúng ta dạng dĩ đến với cùng Thiên Chúa và cầu xin bất cứ điều gì, Thiên Chúa không khước từ, bởi vì chúng ta yêu mến ngài, chúng ta tin cậy vào ngài. Tất cả những ai đang sống trong thất vọng, đang sống trong tâm tối, tuyệt vọng, những ai đang đau khổ, chúng ta biết chúng ta có nguồn hy vọng tràn trề, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đến, Ngài đang ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy đến với Ngài, vì Ngài là Chúa giàu lòng thương xót. Nguyện xin Thiên Chúa ban một phúc lành cho anh chị em, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.